là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, câu chuyện truyền thanh bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc và cho ý kiến về quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng buổi làm việc cho ý kiến vào quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 rất quan trọng để nghe Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị liên danh tư vấn báo cáo giải trình về tiến độ thực hiện đồ án quy hoạch tỉnh tích hợp 33 quy hoạch chuyên đề được tỉnh triển khai từ năm 2021. Thời gian qua, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương và các đơn vị tư vấn đã tổ chức nhiều hội nghị. Thường trực Tỉnh ủy cũng đã tổ chức hội nghị cho ý kiến định hướng về giải pháp, phân tích những nguyên nhân hạn chế tiến độ, chất lượng các quy hoạch để lãnh đạo chỉ đạo kịp thời triển khai tốt nhiệm vụ quy hoạch chuyên đề tích hợp quy hoạch tỉnh, đảm bảo thời gian. Cho đến thời điểm này đã hoàn thiện bước đầu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia đóng góp ý kiến bổ sung hoàn thiện. Chỉ đạo các sở ngành địa phương và liên danh đơn vị tư vấn hoàn thiện tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đảm bảo tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý trên cơ sở báo cáo giải trình, các sở ngành địa phương phản biện cho ý kiến đồng thuận hay chưa đồng thuận, những vấn đề cần đề nghị chỉnh sửa. Đồng thời lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng phải nắm chắc các vấn đề lĩnh vực địa bàn chuyên môn phụ trách quản lý để tập trung trí tuệ, trách nhiệm cho ý kiến vào đồ án quy hoạch tỉnh đạt hiệu quả. Tại buổi làm việc, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và đơn vị tư vấn đã báo cáo tiến độ về việc triển khai đề án quy hoạch tỉnh, trong đó về xây dựng nội dung 33 chuyên đề tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành địa phương tập trung phối hợp với đơn vị tư vấn xây dựng nội dung 33 chuyên đề tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Qua đánh giá, tiến độ lập quy hoạch tỉnh còn chậm, chưa đáp ứng kế hoạch đề ra, nhiều nội dung phải chỉnh sửa, thực hiện lại nhiều lần, làm ảnh hưởng tới tiến độ chung của công tác lập quy hoạch. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các sở ngành địa phương, liên danh đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ, khắc phục những khó khăn vướng mắc nhằm đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện. Đến nay về cơ bản các nhiệm vụ đã thực hiện hoàn thành. Nhiệm vụ trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ kịp thời chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác lập quy hoạch tỉnh, nghiên cứu triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các nội dung theo nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi luật quy định, bám sát thực hiện đầy đủ nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của Thường trực Tỉnh ủy để hoàn thiện trình Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh, thời gian dự kiến trong tháng 9 năm 2022.
Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội thảo chia sẻ về mô hình hoạt động cơ cấu tổ chức giữa Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái với Văn phòng Chính quyền và Sở Ngoại vụ tỉnh Viêng Chăn do đồng chí Sĩ Viêng Sai Ở Rạ Bùn, Chánh Văn phòng Chính quyền tỉnh Viêng Chăn làm trưởng đoàn. Tham dự hội thảo về phía Văn phòng tỉnh Yên Bái do đồng chí Lê Minh Đức, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và Văn phòng Chính quyền tỉnh Viêng Chăn đã cùng nhau chia sẻ về mô hình hoạt động cơ cấu tổ chức của hai văn phòng hai cơ quan, những kinh nghiệm trong hoạt động công tác tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, thông tin về mô hình hoạt động và cơ cấu tổ chức của hai văn phòng. Đồng thời trao đổi về kết quả trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao trong thời gian vừa qua, hai bên cũng đã chia sẻ kinh nghiệm trong công tác phối hợp với các sở ngành và các địa phương trong tham mưu giải quyết công việc, công tác đào tạo nguồn cán bộ cho văn phòng, kinh nghiệm công tác thu hút đầu tư nước ngoài, công tác phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. Văn phòng hai tỉnh cũng đã thông tin với nhau về kết quả công tác đối ngoại của tỉnh Yên Bái, chức năng nhiệm vụ của Phòng Ngoại vụ Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, công tác đối ngoại của tỉnh Viêng Chăn, chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Viêng Chăn.
Thành phố Yên Bái vừa tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái có 1.389 người có công và thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Thành phố Yên Bái có 53 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh Hùng, 836 người được công nhận là liệt sĩ, 519 cán bộ lão thành cách mạng và thương binh, 177 bệnh binh, 178 người nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp. trong những năm qua, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công được cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, huy động tối đa các nguồn lực xã hội và đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó có nhiều phong trào được đánh giá cao trong toàn thành phố như phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, như xây nhà tình nghĩa, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, ổn định đời sống thương binh bệnh binh nặng, chăm sóc bố mẹ liệt sĩ, già yếu cô đơn, con liệt sĩ. Đến nay hầu hết người có công và thân nhân người có công đã được hưởng các ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo, giải quyết việc làm, cải thiện nhà ở. Thành phố đã trao hơn 61 sổ tiết kiệm tặng các gia đình người có công, chi trên 40 tỷ đồng để thực hiện chính sách ưu đãi với người có công. Thông qua các chính sách ưu đãi về giáo dục đào tạo, y tế, dành trên 3 tỷ đồng để trao tặng các phần quà nhân kỷ niệm các ngày lễ Tết, xây dựng và sửa chữa hơn 227 căn nhà tình nghĩa cho người có công với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng, trao tặng 1.837 xuất quà với tổng số tiền trên 410 triệu đồng, hỗ trợ 36 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn xây mới và sửa chữa nhà ở với tổng số tiền 1 tỷ 350 triệu đồng từ nguồn kinh phí quỹ đền ơn đáp nghĩa và nguồn vận động xã hội hóa của thành phố.
Sở Giáo dục Đào tạo phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông và Trung tâm Sức khỏe Gia đình và Phát triển Cộng đồng tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng. Đây là một nhiệm vụ trong kế hoạch liên ngành về chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo. Chương trình Em An Toàn Hơn cùng Google là một sáng kiến toàn cầu của Google đã triển khai ở hơn 25 quốc gia. Tại Việt Nam, Trung tâm Sức khỏe Gia đình và Phát triển Cộng đồng là đối tác triển khai đào tạo chương trình nhằm giúp trẻ em trang bị những kiến thức cần thiết và có thể chủ động đối phó với những vấn đề khi truy cập mạng cũng như sử dụng Internet an toàn, tự tin hơn. Tham gia lớp tập huấn, các cán bộ quản lý trường học, giáo viên cấp tiểu học, các cán bộ chuyên môn các phòng giáo dục đào tạo được trang bị kiến thức và kỹ năng về tìm hiểu 5 phẩm chất của một người dùng Internet tuyệt vời, gồm thông minh, tỉnh táo, mạnh mẽ, tử tế và can đảm, từ đó hình thành nên những quy tắc ứng xử trên môi trường Internet cho trẻ. Trải nghiệm trò chơi học tập trực tuyến Interland, hướng dẫn thiết kế bài giảng dạy học sinh. Bên cạnh đó, nắm bắt một số thông tin cơ bản về chính sách bảo vệ trẻ em an toàn trên môi trường mạng. Lớp tập huấn nhằm cung cấp cho các giáo viên tiểu học các kiến thức nền tảng để giúp các em học sinh tiểu học học được nhiều từ Internet, như học cách tự đưa ra các quyết định an toàn và cẩn thận khi chia sẻ thông tin trên mạng, giúp các em có thể đối phó với những vấn đề như bị xâm nhập vào tài khoản, lừa đảo, bắt nạt trên mạng.
Trong tháng 7 năm 2022, toàn tỉnh Yên Bái xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông làm 1 người chết và 11 người bị thương. Các vụ tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu trên tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và cao tốc Nội Bài Lào Cai. Dù đã đẩy mạnh tuyên truyền nhắc nhở xử lý vi phạm nhưng ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, không chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ. Tình trạng vi phạm nồng độ cồn, ma túy, vi phạm tải trọng, chạy quá tốc độ, phóng nhanh vượt ẩu vẫn xảy ra. Để kiềm chế tai nạn giao thông, hiện các lực lượng chức năng đang tích cực tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tập trung chủ yếu vào các lỗi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, tiếp tục ra quân xử lý xe chở hàng quá tải trọng trên các tuyến trọng điểm, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về trật tự an toàn giao thông tại khu dân cư.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may ốm đau hay có vấn đề về sức khỏe. Là hình thức bảo hiểm không vì mục đích lợi nhuận, bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau bệnh tật. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có quyền và lợi ích gì? Bảo hiểm y tế có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc sức khỏe của mỗi chúng ta? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1.
Gia cảnh thuộc vào diện trung bình ở một xã vùng ven, nhưng gần 2 năm nay, cuộc sống của nhà ông bà Tiến Tùng bỗng trở nên chật vật vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thu nhập của 4 nhân khẩu vốn chỉ trông chờ vào ruộng rau và hơn hecta rừng quế, cùng số tiền làm thuê bấp bênh của hai anh con trai, khiến bà Tùng phải tính toán chi tiêu rẻ rẻ, hợp lý để đảm bảo cho mọi sinh hoạt. Hôm nay đã gần đến giờ trưa, bà Tùng đang ngao ngán ngồi nhìn gánh rau ế từ phiên chợ sáng, thở ngắn, thở dài, thì ông Tiến từ rừng quế về trong trạng thái hưng phấn vì men rượu.
Chưa có bao giờ đẹp đẹp gì ấy nhỉ. Đẹp như hôm nay, non nước mây trời làm ta say say. Hay 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 thật. Bà đâu rồi? Bà Tùng đâu rồi? Mở cho tôi cái cổng nào.
Say quá rồi à? Cổng tôi có khóa đâu, tôi chỉ khép thôi.
Thế mà không biết, cứ đợi mãi đợi mãi thôi.
Rõ là cái đồ say.
Say là say thế nào? Phải ba chai nữa nhá. Đây vẫn tỉnh táo tàu nhá. Vẫn về được nhà. Vẫn nhận ra cái gương mặt thân quen cũ mềm của tôi nhá.
Được rồi, ông không say chứ gì. Thế thì ông nghe tôi hỏi đây này.
Hỏi đi.
Cả làng cả nước người ta đang căng mình chống dịch Covid, thực hiện 5K. Thế mà các ông vẫn tụ tập trẻ chén, nhớ làm lây bệnh tật, khổ cả nhà thì sao?
Bà không phải lo cho tôi. Thứ nhất nhá, là tôi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Thứ hai á, là tôi lại cứ xúc họng bằng cái loại vaccine 65 ấy. Thì Covid-19, đến Covid-20 thì cũng bị tiêu diệt tiệt.
Thôi, nhảm nhí. Ông tắt ngay cái băng rẻ đi cho tôi nhờ. Mà ông lấy đâu ra tiền mà nhậu nhẹt tùm lum thế hả?
Tiền thì tiền của tôi chứ tiền ở đâu. Bà hỏi mà là gì?
Thôi đúng rồi, chắc là tiền bán quế tiền sáng nay phải không? Ui giời ơi, cái thời buổi Covid, rau cỏ không bán được, chỉ trông vào mấy cái cây quế thôi. Ông làm thế nào thì làm đấy.
Bà đừng có mà lằng nhằng nhé. Tiền tôi cũng đặt mua cây quế con để trồng mới hết rồi. Mà cũng phải tái sản xuất sức lao động nữa chứ.
Hai vợ chồng ông bà Tiến Tùng đang đôi co, chẳng ai chịu ai, thì bà Thảo hàng xóm sang rủ bà Tùng đi mua bảo hiểm y tế.
Bà Tùng ơi! Bà Tùng ơi! Bà đang làm gì đấy?
À, bà Thảo sang chơi à?
Vâng.
Nhà tôi trong này này, mời bà vào đây, bà vào đây, vào đây.
Ui giời! Hôm nay trông ông Tiến hồng hào đẹp lão quá nhỉ?
Đẹp? Đẹp cái gì? Đang có điện đấy bà.
Thế à?
Mời bà vào uống nước.
Vâng. Bà uống nước đi.
Thế hôm nay chợ búa có ăn thua gì không?
Ăn thua gì không bà?
Thời buổi dịch giá ế lắm bà.
Chán thật bà nhỉ?
Đúng đấy, tình hình này xem ra có mỗi cái anh bảo hiểm y tế là đắt khách thôi bà ạ. Tôi thấy ở xã mình người ta rủ nhau đi mua ẩm ẩm ấy. Sốt ruột quá, tôi sang rủ bà đến nhà ông bảo đại lý mua lấy cái thẻ bảo hiểm y tế năm nay cho cả nhà bà ạ.
Tôi thì cũng định mua từ mấy hôm trước cơ bà ạ.
Thế à?
Nhưng rau cỏ không bán được, nên bí quá.
Người ta mua đông mua tây thì kệ người ta. Mình muốn lúc nào mà trả được, quyền của mình, chứ việc gì cứ phải cuống ngay cả quýt lên đi. Mà tôi nghĩ nhá, nhà tôi chả cần phải mua bảo hiểm y tế cho nó tốn tiền.
Sao ông lại nói thế? Bảo hiểm y tế rất có lợi đấy, nhất là khi mình đau ốm phải nằm viện đấy ông ạ.
Ờ, thì tuyên truyền người ta nói thế cho nó hay thôi. Đấy, mấy năm trước hai vợ chồng tôi mua mà cả năm có sử dụng đến đâu. Quá là lãng phí.
Sao lại lãng phí?
Tôi với bà vẫn còn khỏe. Sáng ra ruộng chăm rau, chiều lên đồi quế, ăn ngủ đều đều, lại không có bệnh nền. Hai thằng con thì khỏe như lực sĩ, tăng ca liên tục mà vẫn như không. Mua bảo hiểm y tế thì có khác gì vứt đi cả dăm triệu chứ ít ỏi gì.
Ôi giời ơi, ông ấy, chúa chủ quan, ai mà biết trước được sức khỏe ngày mai sẽ ra sao. Mà ông ấy tạm dừng đầu tư mở rộng đồi quế để mua bảo hiểm y tế trước đã.
Cái bà này, đất đã chuẩn bị rồi, cây giống cũng đặt rồi, mùa vụ cũng sắp hết rồi, không thể hoãn được. Thôi, cái bảo hiểm y tế mình cứ tạm để lại, dăm bữa nửa tháng nữa tôi cho tỉa quế đợt 2, sẽ dành tiền cho bà mua bảo hiểm y tế.
Không, tôi nói rồi đấy nhá, không có sau này lại bảo không có ý kiến gì. Đấy, từ nay cái việc mua bảo hiểm y tế ông phải lo, mua sớm mua muộn hay có vấn đề gì ông hoàn toàn do ông đấy.
Được, nhất trí, cứ thế đi.
Thời gian trôi đi, ông Tiến cũng quên luôn lời hứa mua bảo hiểm y tế cho gia đình. Thế nhưng sự đời không như tính toán và tai ương đã bất ngờ ập đến gia đình ông. Anh có trai cả bị tai nạn ngã giàn giáo dẫn đến đa chấn thương phải nằm viện dài ngày. Nghe tin bà Thảo và ông Bảo đại lý bảo hiểm y tế xã đến thăm hỏi động viên gia đình bà Tùng. Cũng đúng lúc ông Tiến từ viện về.
Ông Bảo, bà Thảo sang chơi ạ.
Vâng,
chào ông.
Ông vừa viện về đấy hả ông? Thế cháu đồ thế nào rồi hả ông?
Cứ mà hôm nay trông ông lạ lắm. Ông mệt à? Hay là có chuyện gì?
Không, không có chuyện gì cả. Mai thằng Đô được xuất viện.
Thế mà ông làm chúng tôi sốt hết cả ruột rồi thế.
Đây, mối lo nó ở trong cái túi này cơ này. Đấy.
Chắc chắn là viện phí rồi. Ôi trời ơi, gì mà nhiều thế này?
Bao nhiêu tiền hả bà?
Tất tần tật các khoản chi phí hết gần 20 triệu ông bà.
Ôi 20 triệu nhưng mà có bảo hiểm y tế thì lo cái gì? Chỉ phải nộp khoảng 4 triệu thôi. Chứ có vấn đề gì lắm đâu.
Khổ. Ông ấy có chịu mua bảo hiểm y tế đâu.
Đấy.
Mà bây giờ ấy, mới trắng mắt ra.
Thì tiền tôi đã đầu tư vào đồi quế. Chứ tôi có tiêu hoang phí gì đâu mà bà lại nói tôi.
Ôi trời. Tôi thấy là không được rồi. Chứ ông bà tính toán gì thì tính. Nhưng cái bảo hiểm y tế là phải nằm trong diện những vấn đề ưu tiên số 1.
Đúng là một phần do khó khăn, phần do tôi chủ quan. Cứ nghĩ cả nhà mình đều khỏe mạnh nên chưa cần thiết phải mua bảo hiểm y tế ông ạ.
Đấy, ông sai chính là ở chỗ đấy. Ốm đau bệnh tật, rồi tai nạn rủi ro, nó đến bất thình lình, chưa có báo trước đâu để mà ông mua bảo hiểm. Chính vì thế mà người ta mới gọi thẻ bảo hiểm y tế là tấm bùa hộ mệnh chứ lị.
Đúng là cứ phải nhận được bài học đắt giá như thế thì ông mới ngộ ra được. Khổ, bây giờ lấy đâu ra tiền? Ông tính đi.
Thôi, chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ bà xem có còn khoản gì để nộp tiền cho con Mai nó ra viện đi. Mai tôi cho tỉa quế chắc cũng được khoảng 5 triệu đấy.
Nhưng mà làm gì còn khoản nào? Ông này, có khi phải bán đôi lợn đi không ạ?
Ấy, đôi lợn của bà vẫn còn nhỏ lắm, đang độ nhớn, bán thì phí quá. Mà có khi cũng chẳng đủ tiền đâu bà. Thôi, bên tôi có chục triệu chuẩn bị cho thằng hai lấy vợ, tôi cho ông bà mượn tạm, khi nào bán lợn trả lại cho tôi xong.
Tốt quá.
Được thế thì còn gì bằng.
Không biết là phải cảm ơn bà như thế nào cho nó đủ đây.
Ôi giời ơi, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, có gì mà phải ơn với huệ. À, mà đúng rồi, nếu muốn cảm ơn tôi ấy, thì ông hãy mua ngay cái bảo hiểm y tế cho cả nhà ông đi.
Đúng
rồi. Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ mua. Nhưng mà tôi sẽ mua dần dần thôi bà. Chứ mua cho cả nhà một lúc thì hiện tại thật sự nói chuyện với bà là kinh tế tôi đang hơi khó khăn tí.
Mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình ấy thì càng nhiều người càng có lợi ông ạ. Từ thành viên thứ hai trở đi nhá, là mức đóng sẽ được tính giảm dần ông ạ. Theo đó thì người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất thôi.
70% à?
Ừ, thế còn người thứ ba lại giảm xuống còn có 60%.
Ô, thật à?
Người thứ tư là chỉ có đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi nhá, là chỉ còn có phải đóng 40% của người đầu tiên thôi. Đơn giản đấy mà.
Vậy ông cứ tính giúp xem cụ thể nhà tôi nó là bao nhiêu.
Đúng rồi.
Đây đây, tôi tính luôn cho nhá. Nó sẽ như thế này ông bà nhá. Ông Tiến của mình ấy là người thứ nhất thì một năm là phải đóng có 4,5% của mức lương cơ sở một tháng. Mà hiện tại là mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng. Mà nhân với 12 tháng, vị chi một năm là 804.600 đồng. Đấy. Khi đó người thứ hai, ví dụ như bà Tùng đây chẳng hạn nhá, là chỉ có phải đóng có 563.220 đồng thôi.
Ôi, thế thì hay quá ông ạ. Thì còn suất của hai thằng nhà tôi thì sao?
Đấy, tôi đang nói chưa hết. Tiếp đó là suất thứ ba là của anh Đô nhà mình đây nhá. Giảm xuống còn có 482.760 đồng. Và cuối cùng là suất của anh La. Đấy, anh Út đấy. Chỉ còn phải đóng có 402.300 đồng thôi. Như vậy là tổng số tiền gia đình ta phải đóng một năm là hơn 2.200.000 đồng. Chứ có nhiều gì lắm đâu.
Tính ra đấy, mỗi ngày gia đình mình phải bỏ ra khoảng 6.000 đồng thôi.
Đúng rồi.
Nhưng có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm. Chẳng may lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị dài ngày như anh Đô nhà mình đây á, thì
rồi,
được bảo hiểm y tế hỗ trợ tới 80% chi phí đấy. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy ông bà.
Đấy, đấy cũng chính là cái tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế, nhằm giúp cho người dân chia sẻ gánh nặng tài chính rồi để chi phí khám chữa bệnh. Hôm nay mình chưa dùng thì mình bù cho người khác, khi nào đến lượt mình thì cộng đồng lại bù lại cho mình mà.
Nhưng mà ông bảo này, tôi nghe nói là đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phiền hà nhiêu khê lắm mà ông.
Ôi trời ơi, ông phải biết là chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được đổi mới nhằm nâng cao quyền lợi của người tham gia rồi. Các cơ sở y tế bây giờ là không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng khám chữa bệnh. Mà ông biết không, bảo hiểm y tế cũng đã chi trả toàn bộ hoặc một phần cho người bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao đấy ông ạ. Mà hơn nữa nhá, mọi người chỉ cần có cái thẻ căn cước công dân thôi, hoặc là cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID trên cái điện thoại di động thông minh của mình này, đấy là có thể đi khám bệnh được mà không phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì khác nữa. Rất thuận lợi ông ạ. Đấy,
thế thì tuyệt vời ông, mặt trời quá đi thôi.
Tuyệt quá còn gì nữa.
Đến lúc này tôi mới hiểu được sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm.
Của để dành là đúng rồi.
Ê, bây giờ ông đã thông suốt mua của để dành chưa? Hay là vẫn ưu tiên rượu đấy?
Chỉ biết cái là phủ ra nhớ luôn. Tôi xác định từ bây giờ mua bảo hiểm y tế hàng năm phải là ưu tiên số 1.
Đúng rồi. Bảo
nhân gì không?
Đúng rồi, đúng rồi. Chuẩn không cần chỉnh.
Bảo hiểm y tế phải là ưu tiên số 1.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Phần cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, việc phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng ở huyện Trấn Yên là một trong những hướng đi quan trọng được huyện ưu tiên triển khai thực hiện. Du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng đã và đang từng bước phát triển hoàn thiện, góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc, cũng như phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho đồng bào, cũng như phục vụ du khách thập phương. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thiên nhiên ưu đãi, nhiều di tích lịch sử, đa dạng bản sắc văn hóa, có nhiều đặc sản nông nghiệp, người dân thân thiện hiếu khách là những yếu tố quan trọng để Trấn Yên xây dựng và phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng. Thực hiện nghị quyết số 28 của Đảng bộ tỉnh Yên Bái về phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, huyện ủy Trấn Yên đã ban hành kế hoạch số 37 về phát triển du lịch, như đẩy mạnh xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng, sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, sản phẩm du lịch tham quan các di tích lịch sử văn hóa, sản phẩm đặc trưng gắn với phát triển du lịch địa phương, tour tuyến du lịch, các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch. Ông Phạm Huy Mai, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Trấn Yên nói.
Trong thời gian tới thì phòng văn hóa thông tin sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban dân huyện để triển khai các cái kế hoạch phát triển du lịch lộ trình từ năm 2021 đến năm 2025 và những năm tiếp theo, đặc biệt là quan tâm đến những cái dịch vụ phát triển du lịch có thế mạnh của huyện như là du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, du lịch tâm linh, và sẽ tiếp tục tham mưu cho huyện để chỉ đạo các xã xây dựng các cái sản phẩm du lịch như là những cái sản phẩm ô cốp Việt Gáp và những cái sản phẩm đặc trưng về vùng miền như là các cái món ăn ẩm thực đặc trưng của các địa phương để làm phong phú thêm cái dịch vụ du lịch của huyện trong những năm tiếp theo.
Đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng các dân tộc huyện Trấn Yên rất phong phú, chủ yếu là văn hóa phi vật thể, bao gồm văn hóa tinh thần của người Kinh với những tinh hoa văn hóa đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Cùng với đó là văn hóa tinh thần giàu bản sắc của đồng bào Tày, Dao, Mường, Cao Lan, Mông. Đặc biệt, đây là vùng giao thoa văn hóa giữa vùng miền núi Đông Bắc với vùng miền núi Tây Bắc, giữa miền xuôi với miền ngược, đã tạo nên vườn hoa văn hóa phong phú sắc màu. việc thường xuyên tổ chức các sự kiện lễ hội văn hóa, du lịch hàng năm với nhiều hoạt động đa dạng mới mẻ đã có hiệu quả mạnh mẽ trong việc quảng bá hình ảnh, nét văn hóa truyền thống đặc sắc, các sản phẩm địa phương, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Chị Hà Thị Tròn, một du khách chia sẻ.
Lần đầu tiên chúng tôi được đến thăm chiến khu Vần, chúng tôi cảm thấy rất là ấn tượng và khi đến rồi thì lại muốn đến vào nhiều lần nữa và sẽ giới thiệu cho bà con, nhân dân cùng tất cả các anh chị em trong đơn vị cơ quan, các đơn vị khác đến để tham quan qua các cái điểm tham quan du lịch, ví dụ như ao sen, ao xanh và một số điểm du lịch khác rất là tiện ích và tuyệt vời.
Những năm gần đây, xã Vân Hội đang được biết đến là điểm du lịch hấp dẫn ở Trấn Yên, mỗi năm thu hút gần 10.000 du khách. Đến với Vân Hội, du khách đã quen với thác quẽ, ao xanh. Du khách cũng có thể len lỏi vào những ngòi mõng, khe long ẩn, vượt đèo sang để tìm về quá khứ vẻ vang của một vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Vài năm trở lại đây, nhận thấy thú chơi sen, ngắm sen nở rộ trong giới trẻ, người dân Vân Hội đã mở rộng vùng trồng sen, dựng những chòi bằng cây tre, hóp, lợp lá cọ trên hồ và trang bị một số thuyền bè để phục vụ khách du lịch. Hòa cùng với không gian xanh, du khách còn được thưởng thức các món ăn dân dã, tươi ngon, mang hương vị đặc trưng của vùng chiến khu cách mạng. Thực tế cho thấy, du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng là cơ hội mở rộng kinh doanh tiêu thụ các sản phẩm ở khu vực nông thôn, đồng thời thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển bền vững. Phong trào người người làm du lịch, nhà nhà làm du lịch đang ngày càng trở nên sôi động hơn. Hiện nay, trên địa bàn xã đã hình thành một số điểm du lịch như sen quê Vân Hội, thung lũng hoa ven hồ, ao xanh và một mô hình homestay. Anh Nguyễn Văn Sơn, chủ cơ sở homestay cho biết.
Mình đây được có một cái đồi núi nhưng có một cái khe suối thiên nhiên tự tạo, trong và xanh và mát. Mà nó đã cổ truyền từ ngày xưa đã gọi là ao xanh. Thì mình lấy vận dụng từ cái này, mình làm một cái homestay để cho các du khách về đây tham quan và chụp ảnh. Đấy. Còn người ta thích cái nguồn nước trong xanh mà sạch thì người ta thích ngả mình vào cái thiên nhiên đó.
Xã Việt Hồng nằm trong quần thể di tích lịch sử cấp quốc gia chiến khu Vần với các di tích như Đình Trung, nhà ông Trần Đình Khánh, hang rơi và các điểm tham quan du lịch trải nghiệm như thác Trường Thọ, ao sen Bản Nà và nhiều hang động trong khu rừng tự nhiên được nhiều người biết đến. Mỗi năm xã đón trên 2.000 lượt du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan du lịch và số lượng du khách tăng theo từng năm. Để phát triển du lịch cộng đồng, chính quyền địa phương đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, của huyện lựa chọn Bản Nà và Bản Vần là hai bản có nhiều ưu thế phù hợp với việc xây dựng mô hình làng văn hóa du lịch cộng đồng homestay theo mô hình tổng hợp gắn kết với các điểm tham quan du lịch sinh thái, trải nghiệm nghỉ dưỡng tạo thành các tour du lịch khép kín. Đồng thời tăng cường tuyên truyền định hướng phát triển mô hình đến từng hộ dân, tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ liên quan về du lịch, lễ tân, nấu ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường để đảm bảo các hộ tham gia phục vụ du khách một cách tốt nhất. Đến nay ở Việt Hồng đã có 5 gia đình đăng ký tham gia mô hình du lịch cộng đồng và đã xây dựng được 2 mô hình du lịch dịch vụ lưu trú homestay. Ông Triệu Khánh Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Việt Hồng cho biết.
Xây dựng các cái tuyến, các cái tour du lịch gắn kết giữa các cái mô hình du lịch cộng đồng homestay của địa phương với các cái tuyến du lịch trong xã để đưa khách du lịch trong và ngoài tỉnh trải nghiệm du lịch về vùng chiến khu và gắn kết với phát triển du lịch cộng đồng của địa phương, trọng tâm là phát triển các cái mô hình homestay.
Trong giai đoạn tới, huyện Trấn Yên tiếp tục ưu tiên phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch cộng đồng theo hướng đồng bộ, hài hòa, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Theo đó, huyện sẽ khuyến khích các địa phương khai thác những giá trị nổi trội và khác biệt của mình để tạo ra sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn đặc sắc. Tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, khuyến khích người dân tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, đồng thời giữ gìn nét văn hóa truyền thống, xây dựng hình ảnh du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp gắn với bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.
Thông tin và quảng cáo.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu, được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tốt khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Hay cha, nhà to thế này sao mà ở hết?
Bố đến rồi ạ.
Ừ.
Mời bố đi một vòng thăm nhà mới của bọn con nhé.
Bách đấy, con rể cho bố cái mật khẩu wifi, bố gọi video cho mẹ mày xem luôn.
Dạ, có ngay ạ.
Ở này này, lên tầng 2 là internet phập phù, lên tầng 3 thì mất hẳn. Phòng ngủ lại kín, tôi chả thấy vạch wifi nào cả.
Dạ, wifi con để ở dưới tầng 1, dưới đấy sóng mới mạnh thôi bố ạ.
Ê, anh dùng gói Supernet của Viettel đi. Đảm bảo ở đâu trong nhà thì sóng wifi cũng mạnh hết.
Kể cả nhà cao tầng hay là nhiều phòng cũng thế hả bố?
Chuẩn, gói Supernet với thiết bị công nghệ home wifi mới nhất có thể phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản. Sóng wifi căng khỏe tới từng ngóc ngách trong nhà. Mấy đứa nhỏ học trực tuyến mượt mà, chẳng sợ lắc luôn.
Ui, đỉnh quá bố ạ. Nhưng mà phải khoan đục bắt dây lằng nhằng lắm bố ạ.
Ừ, các gói Supernet với thiết bị home wifi chẳng cần đi dây, dễ dàng lắp đặt, lại còn tặng đến 4 tháng sử dụng khi đóng trước cước nữa cơ.
Ừ, thế thì con phải đăng ký dùng gói cước Supernet của Viettel ngay ạ.
Alo ngay 1-800-8168 đi. Viettel tư vấn và lắp đặt miễn phí tại nhà luôn đấy.
Dạ vâng.
Viettel, theo cách của bạn.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.